Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình sáng nay thứ tư, ngày 15 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tạm giữ 20.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc.
Trả lời phỏng vấn của ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.
Thực hiện chỉ thị số 15-16 của Thủ tướng Chính phủ, những mặt hàng không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo yêu cầu cách ly xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Do đó, các quầy hàng kinh doanh đồ uống, đồ ăn nhanh đã chuyển đổi tạm thời từ phục vụ trực tiếp sang gián tiếp thông qua những người làm nghề vận chuyển hay còn gọi là shipper. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến 18 giờ ngày 13 tháng 4, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có thêm trường hợp nhiễm COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp khẩn trương triển khai rà soát xác minh các trường hợp có tiếp xúc hoặc liên quan tới ca bệnh số 243, ca bệnh số 262 để tiến hành thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức khỏe theo quy định. Liên quan đến ca bệnh số 243, qua rà soát xác định có 60 trường hợp đã đến chợ Hoa Mê Linh, Hà Nội, hiện cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe theo quy định. Liên quan đến ca bệnh số 262 làm việc tại Samsung Display, khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, qua rà soát xác định có 6 trường hợp F1, 40 trường hợp F2, 91 trường hợp F3 là người Thái Nguyên, trong đó 6 trường hợp F1 hiện đang được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Gang Thép và Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Các trường hợp F2, F3 đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, hiện cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe theo quy định.
Sáng ngày 14 tháng 4, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phường Trương Vương đã trao 39 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm chung tay giúp đỡ các gia đình vượt qua đại dịch COVID-19. Hiện phường Trương Vương còn 3 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới và 33 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đối với hộ gia đình nghèo, cận nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ 15kg gạo và một thùng mì tôm trị giá 300.000 đồng. Các hộ khó khăn được hỗ trợ mỗi hộ 15kg gạo trị giá 200.000 đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ 8,4 triệu đồng được phường Trương Vương trích từ quỹ vì người nghèo và quỹ nhân đạo. Mỗi suất quà có giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đối với các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn trong thời điểm này. Đồng thời đây cũng là nguồn động viên để các hộ có thêm động lực cùng địa phương phòng chống dịch COVID-19.
Để chung tay phòng chống dịch COVID-19, sáng 13 tháng 4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình tiếp sức vượt qua đại dịch COVID-19 dành cho những người khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hoạt động tặng quà tại trụ sở của ngân hàng tại địa chỉ số 142 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra đến ngày 15 tháng 4. Sẽ có khoảng 500 suất quà được phát cho những người nghèo, mỗi suất quà gồm gạo, dầu ăn, trứng, mì tôm, với tổng kinh phí quà tặng 35 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí tổ chức chương trình được trích từ nguồn Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân. Anh Hoàng Ngọc Hùng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Quốc dân tại Thái Nguyên cho biết.
Đối với lại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân thì rất là mong muốn sẽ được chia sẻ, sẽ được đồng hành cùng những người dân, những người khó khăn trong những ngày mà đại dịch virus COVID-19 hoành hành như này. Thì qua đây thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân cũng rất là cảm ơn những nhà hảo tâm, Quỹ Hành trình xanh thuộc tập đoàn Gamiland, Hội chữ thập đỏ thành phố đã đồng hành cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân thực hiện chương trình thật sự là ý nghĩa này.
Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của tập thể cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên đối với những người nghèo trong đại dịch COVID-19.
Qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân đã được thẩm tra xác minh là có cơ sở. Hồi 21 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2020, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã khám xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 14C17813 do ông Đinh Mạnh Hiểu, xã Động Đạt, huyện Phú Lương điều khiển. khi đang dừng đỗ lên xuống hàng trước cửa nhà hàng Hồ Thiên Nga, tổ 13, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Để hạn chế việc tập trung đông người trước sự tò mò hiếu kỳ của người dân, đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Hiểu di chuyển xe ô tô về trụ sở đội quản lý thị trường số 1 để thực hiện khám phương tiện theo đúng quy định của pháp luật. Qua kiểm tra, trên xe có chở 249 hộp khẩu trang mang nhãn hiệu Hồng Ngọc và 150 hộp khẩu trang 4 lớp Famapro. Mỗi hộp đựng 50 chiếc khẩu trang còn mới, chưa sử dụng. Ngoài vỏ hộp không có tên của tổ chức cá nhân và địa chỉ sản xuất hàng hóa đó. Theo lời khai của ông Hiếu, toàn bộ số khẩu trang này được mua trôi nổi tại tỉnh Bắc Ninh rồi mang về Thái Nguyên bán kiếm lời, nên không có hóa đơn gì liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Tổng trị giá số hàng hóa trên là trên 49 triệu đồng. Hiện toàn bộ gần 20.000 chiếc khẩu trang đang được tạm giữ tại đội quản lý thị trường số 1 để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống cơ sở bán lẻ thuốc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 13 tháng 4, Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên có công văn số 36 về tăng cường phòng chống lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng, gửi Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố. Theo đó, Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong quá trình hành nghề, như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách với người mua thuốc, tuyên truyền cho người dân đến mua thuốc thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của cơ quan về phòng chống dịch COVID-19. Nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm thông tư số 52 ngày 29 tháng 12 của Bộ Y tế, quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, chỉ được bán thuốc kê đơn khi người bệnh có đơn thuốc theo quy định. Trường hợp bán thuốc không kê đơn, cần thực hiện đầy đủ các bước của quy trình bán thuốc, thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc không kê đơn, khai thác rõ các thông tin tiền sử của bệnh. Trường hợp có triệu chứng như sốt, ho, khó thở, cần phải hướng dẫn người bệnh khai báo y tế điện tử hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn. Đồng thời, cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện việc báo cáo cho cơ quan y tế trên địa bàn hoặc qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch COVID-19 để theo dõi, giám sát. Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các nội dung trên đối với các cơ sở bán lẻ thuốc, vật tư y tế trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghiêm các chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy Thái Nguyên, thời gian qua các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đồng loạt triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và cơ bản nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về công tác phòng chống dịch tại các phường xã trên địa bàn nói chung, phường Phan Đình Phùng nói riêng, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường về cách thức triển khai cũng như những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Trước tiên, xin ông cho biết cách thức triển khai các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Thành ủy Thái Nguyên về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường thực hiện như thế nào?
Thực hiện chỉ thị số 15, số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Đảng ủy phường đã ban hành văn bản để chỉ đạo cho các cấp ủy chi bộ tổ chức thực hiện. Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành nhiều cái văn bản để chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức thực hiện. Trong đó thì chúng tôi thành lập tại 26 tổ dân phố thì có 26 tổ tự quản để thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các giải pháp biện pháp cấp bách là tại hai cái khu quảng trường ở khu đô thị Hồ Xuân Rồng và Hồ Xuân Rồng thì chúng tôi đã thành lập các cái tổ công tác tuyên truyền nhân dân ở yên trong nhà, không tham gia đi tập thể dục, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi cũng đã kiểm điểm nhắc nhở đối với 10 trường hợp các cháu học sinh cấp 3 được nghỉ học ra đấy là vui chơi. Chúng tôi đã kiểm điểm nhắc nhở và yêu cầu các cháu cam kết không tái phạm.
Thưa ông, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa không thiết yếu, phường đã có cách thức tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở gì để các cơ sở này tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ?
Trước đây thì chúng tôi cũng đã ký gần 500 cái cam kết đối với các hộ sản xuất, kinh doanh những mặt hàng mà không thuộc hàng thiết yếu. Và các cơ sở kinh doanh này cũng đã cam kết chấp hành, nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên đến nay thì có những cái biểu hiện, ví dụ như một vài cái quầy rửa xe, rồi một số người dân ở địa phương khác đến đây để làm lao động, đứng ở chợ lao động ở chỗ ngã tư Đồng Quang. Thì chúng tôi đã và đang kiểm tra, nhắc nhở, không thực hiện thì chúng tôi sẽ lập biên bản và thông báo yêu cầu chấm dứt. Nếu không, tôi ban hành các quyết định để xử phạt hành chính theo các quy định của pháp luật.
qua công tác tuyên truyền và kiểm tra thực tế tại cơ sở, ông có nhận xét gì về ý thức chấp hành các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 của người dân trên địa bàn?
Qua công tác tuyên truyền và kiểm tra xử lý thì chúng tôi thấy rằng là người dân sau khi được nhắc nhở thì đại đa số đã đồng tình và hưởng ứng để thực hiện. Tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn có những cái công dân cũng cho rằng là người dân thì người ta có quyền được đi bộ và giữ khoảng cách, đeo khẩu trang này, giữ khoảng cách xa 2 mét là được. Thế là chúng tôi cũng phải vận động người dân là nếu như ai cũng như bác ấy thì lại thành là đám đông. 10 người như bác thôi thì lại trở thành đám đông ngay. Thế thì người dân cũng đã hiểu ra và chấp hành.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông mong muốn người dân trên địa bàn sẽ tiếp tục có nhận thức và hành động như thế nào để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Chúng tôi cũng mong muốn rằng là các công dân trên địa bàn thành phố nói chung và phường Phan Đình Phùng nói riêng hiểu rõ và hiểu sâu chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện nghiêm túc. Tôi tin rằng là khi người dân được tuyên truyền sâu rộng và cụ thể thì chắc chắn là người dân, các công dân của chúng ta sẽ thực hiện nghiêm túc và thực hiện rất tốt cái nội dung của chỉ thị để phòng chống dịch COVID-19.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn ông Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, những mặt hàng không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo yêu cầu cách ly xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Do đó, các quầy hàng kinh doanh đồ uống, đồ ăn nhanh đã chuyển đổi tạm thời từ phục vụ trực tiếp sang gián tiếp thông qua những người làm nghề vận chuyển hay còn gọi là shipper, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Sau hơn 10 ngày tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ, những ngày gần đây, một số cửa hàng, quầy quán, kinh doanh đồ uống, đồ ăn nhanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tuy nhiên, thay vì mở cửa đón khách, tất cả mọi hoạt động như nấu nướng, pha chế đều diễn ra trong phạm vi căn bếp. Và chủ cửa hàng vừa là đầu bếp, vừa là người pha chế kiêm nhân viên phục vụ, đăng bài trên Facebook và chốt đơn của khách. Chị Nguyễn Kim Ngân, chủ cửa hàng chuyên đồ uống, đồ ăn nhanh ở phường Phan Đình Phùng bày tỏ.
Vì thời gian nghỉ quá dài nên là chúng tôi thực hiện theo phương thức là ship tận nơi cho khách hàng. Khách hàng có thể đặt qua điện thoại hay là đặt online qua mạng. Sau đó thì quán sẽ có người ship tận nhà để tránh tiếp xúc đông người và vẫn thực hiện theo chỉ thị 15-16 của Chính phủ.
Và để có thể đáp ứng được yêu cầu ship tận nơi, những người làm công việc vận chuyển rất cần thiết, nhất là trong thời điểm này. Đến từ Thái Bình, gia đình nhỏ gồm 3 người của chị Đào Thị Minh đang phải thuê nhà ở tại phường Gia Sàng. Chồng làm công nhân, không có công việc ổn định. Thời điểm này đang phải nghỉ ở nhà để đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Cô con gái cũng nghỉ học, còn chị Minh vẫn tăng cường việc giao hàng, bán hàng qua Facebook, kiêm luôn shipper. Chị chia sẻ, mặc dù thời điểm này số đơn đặt hàng ship tận nhà không nhiều do người dân đã có sự chuẩn bị trước nguồn hàng trước đó, tuy nhiên, vẫn có những đồ dùng, thực phẩm thiết yếu khác người dân vẫn phải tiêu dùng hàng ngày, nên tôi vẫn tranh thủ đi lấy hàng và ship cho khách. Để hạn chế việc tiếp xúc gần, tiếp xúc quá lâu với khách hàng, trước khi đi tôi đã gọi điện trước cho khách hàng, thông báo số tiền cần thanh toán để khách hàng chuẩn bị, cùng với đó trang bị cho bản thân khẩu trang, găng tay và nước sát khuẩn.
Đi làm mình cũng sợ, nhưng mà nói thật là mình không có nghề nghiệp công việc ổn định ấy. Nên là nếu như dịch này nghỉ thì mình cũng kéo theo bao nhiêu thứ tiền mình cũng phải trả. Như với tôi thì là tiền ngân hàng phải trả góp, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt hàng ngày. Nói chung là tất cả mình đều phải dồn vào cái công việc này ấy. Nhiều người cũng bảo nghỉ nhưng mà mình vẫn bất chấp phải đi thôi. Đi nhưng mà mình vẫn phải phòng tránh như tôi đây này, đeo 2 khẩu trang, mũ chắn kính, sát khuẩn thì luôn bên người và về đến nhà cái là phải rửa tay bằng xà phòng luôn và sát khuẩn luôn.
Là sinh viên năm cuối của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, trong thời gian ở nhà nghỉ dịch COVID-19, Phạm Huyền Trang cũng tranh thủ đi ship hàng.
Là sinh viên năm cuối nên có rất nhiều khoản chi phí phát sinh Thời điểm trước dịch thì tôi đi làm thêm ở trung tâm tiếng Anh. Tuy nhiên thời điểm này thì trung tâm đang tạm dừng đóng cửa, nên ngoài việc tham gia dạy trực tuyến thì tôi còn làm thêm là đi ship hàng. Để bảo vệ bản thân thì tôi trang bị đầy đủ khẩu trang, găng tay và nước sát khuẩn cá nhân mỗi ngày.
Xã hội ngày càng phát triển, ắt dịch vụ cũng phải phát triển theo để phù hợp với xu thế. Do đó, thay vì mất thời gian đi đến cửa hàng, quầy quán mua hàng, nay đã có những người vận chuyển làm những công việc đó, và người tiêu dùng chỉ cần trả một khoản phí từ 10 đến 30.000 đồng tùy theo số km quãng đường di chuyển. Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ, thì dịch vụ shipper giao hàng tận nhà càng trở nên phổ biến. Hiện trên thị trường đang có hai dạng dịch vụ ship là ship thường, ship theo đơn đặt hàng của khách nhưng không cần thiết phải ngay và luôn, và ship now, ship hàng ngay lập tức. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều khách hàng mua hàng online phản ánh về tình trạng thu phí cao của dịch vụ ship now do những shipper làm dịch vụ này tự tăng phí với lý do trời mưa hay mùa dịch. Vì vậy, để đảm bảo nhu cầu được mua hàng và không bị trả phí quá cao, khách hàng nên có sự thống nhất với cửa hàng và shipper trước khi vận chuyển hàng.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng. Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu người dân không đi bộ và tập thể dục tại các nơi công cộng, chỉ nên tập thể dục tại nhà. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, một số nơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu xuất hiện tình trạng một bộ phận người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, như tập trung đông người để vui chơi, đi bộ và tập thể dục tại những nơi công cộng. Đặc biệt, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã tự ý mở cửa trở lại. Những hành vi thiếu ý thức này có thể là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, cần phải được kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, căn cứ Nghị định số 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 155 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, Công văn số 45 ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Sở Tư pháp Thái Nguyên đã có công văn đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh chế tài xử phạt các trường hợp không thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể,
không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng. Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tối đa đến 7 triệu đồng.
Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch, bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh bị phạt tiền tối đa đến 2 triệu đồng. Không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng. không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng chống dịch, có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về dịch, có thể bị phạt tiền tối đa đến 15 triệu đồng. Một số hành vi khác như đe dọa, cản trở người thi hành công vụ, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động, lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả để mua vét hàng hóa nhằm trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19, đó là
1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay.
2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.
4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.
5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.
6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.
7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.
Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Thông báo tuyên truyền tiết kiệm điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng thông báo và đề nghị tới quý khách hàng sử dụng điện trong khu vực thành phố Thái Nguyên. Hiện đã bước vào mùa nắng nóng, cùng với việc học sinh nghỉ học dài ngày, người dân ở nhà phòng dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khiến nhu cầu điện sinh hoạt gia tăng. Để hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao vào các tháng nắng nóng, khách hàng hãy sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả, tiết kiệm bằng các giải pháp sau. Tắt các thiết bị điện không cần thiết, đặt điều hòa nhiệt độ làm mát từ 26 độ trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió để làm mát hiệu quả, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, vừa tiết kiệm điện, vừa giúp làm giảm mật độ virus, vi khuẩn, hạn chế dịch bệnh lây lan. Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm từ 17 giờ đến 20 giờ, chỉ sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết. Hạn chế hoặc dừng sử dụng đèn chiếu sân vườn, ban công không thực sự cần thiết. Trang bị các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết vào mùa nắng nóng.
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cách ly là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nay, ngoài cách ly tại cơ sở y tế theo quy định, thì có những người chỉ cần cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để theo dõi, giám sát. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn của Bộ Y tế việc cách ly y tế tại hộ gia đình, nơi lưu trú. Mời các bạn lắng nghe.
Theo quy định, những người không có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây thì phải cách ly.
Sống trong cùng nhà, cùng nơi lưu trú, người cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, cùng đoàn công tác, nhóm vui chơi với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người ngồi cùng hàng hoặc ngồi trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.
Về thời gian cách ly.
Thời gian cách ly tối đa là 14 ngày, tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bị bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh, hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.
Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán để loại trừ không mắc bệnh, thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.
Yêu cầu về nơi cách ly.
Tốt nhất, người được cách ly nên ở một phòng riêng. Nếu không bố trí được thì phải kê giường ngủ của người được cách ly cách giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét.
Phòng cách ly nên thoáng khí, ít đồ đạc và thường xuyên được vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ.
Người được cách ly cần thực hiện những việc sau.
Phải chấp hành nghiêm ngặt thời gian tự cách ly, không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly.
Hàng ngày tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Ghi chép kết quả đo vào phiếu theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế được phân công theo dõi. Khi thấy có một trong các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho cán bộ y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Người được cách ly phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp, không ăn chung, uống chung, dùng chung dụng cụ với người trong gia đình và những người khác. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để phòng tránh lây lan cho người xung quanh.
Tập thể dục đều đặn, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng để vào túi đựng rác thải riêng và giao cho cán bộ y tế để xử lý như chất thải lây nhiễm theo quy định.
Đối với các thành viên trong gia đình, người làm việc, người quản lý nơi lưu trú của những người được cách ly cần lưu ý.
Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly để họ yên tâm tin tưởng, hợp tác, thực hiện việc cách ly theo quy định.
Thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.
Hỗ trợ phương tiện vệ sinh xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu.
Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình nơi lưu trú.
Không chủ quan, không hoang mang khi nghi ngờ mình thuộc đối tượng cần cách ly. Hãy gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 3228 hoặc 1900 9095.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.